Mai dáng, các khái niệm cốt lõi về phục hồi chức năng. Giới thiệu, phục hồi chức năng là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và đầy tính nhân văn trong hệ thống y tế. Khi một người sống sót sau một cơn đột quỵ, một tai nạn giao thông hay đơn giản là phải đối mặt với những thách thức của tuổi tác, làm thế nào để họ có thể quay trở lại với cuộc sống, với công việc, với gia đình và cộng đồng một cách trọn vẹn nhất? Câu trả lời nằm ở hai từ, phục hồi chức năng. Đây không chỉ là những bài tập vật lý đơn thuần. Phục hồi chức năng là một triết lý, một quá trình toàn diện giúp mỗi cá nhân tối ưu hóa chức năng, giảm thiểu sự mất khả năng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nội dung bài giảng gồm phục hồi chức năng thực sự là gì và mục tiêu cốt lõi của nó. Làm thế nào chúng ta có thể phòng ngừa sự mất chức năng ở các giai đoạn khác nhau? Một công cụ cực kỳ quan trọng để hiểu về sức khỏe và khuyết tật, mô hình ICF. Gặp gỡ những thành viên chủ chốt trong đội ngũ phục hồi chức năng. Phần 1. Phục hồi chức năng là gì? Định nghĩa một cách đơn giản nhất, phục hồi chức năng là gì? Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa đây là một chuỗi các can thiệp được thiết kế để tối ưu hóa chức năng và giảm thiểu sự mất khả năng ở những người có các vấn đề sức khỏe trong mối tương tác với môi trường của họ. Cần chú ý đến cụm từ tối ưu hóa chức năng và trong mối tương tác với môi trường. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ nhìn vào căn bệnh mà nhìn vào con người toàn diện trong bối cảnh cuộc sống thực của họ. Mục tiêu không phải lúc nào cũng là chữa khỏi 100% mà là giúp bệnh nhân sống, làm việc và học tập với tiềm năng cao nhất của họ. Mục tiêu của phục hồi chức năng xoay quanh 3 trụ cột chính. Gia tăng sự tham gia, giúp một người có thể đi làm trở lại. Một đứa trẻ có thể đến trường vui chơi cùng bạn bè, một người lớn tuổi có thể tự đi chợ, nấu ăn. Cải thiện chức năng, đó là khả năng tự đi lại, tự ăn uống, giao tiếp, suy nghĩ, những điều rất đời thường nhưng vô cùng quý giá. Nâng cao chất lượng cuộc sống, cảm thấy hạnh phúc, tự chủ và có ý nghĩa, bất kể tình trạng sức khỏe của họ ra sao. Trong bối cảnh thế kỷ 21, với dân số già hóa và sự gia tăng các bệnh mãn tính, vai trò của phục hồi chức năng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nó không chỉ là phần sau của điều trị, mà là một thành phần thiết yếu trong mọi hệ thống y tế hiện đại. Phần 2. Các giai đoạn phòng ngừa mất chức năng. Một trong những vai trò quan trọng của phục hồi chức năng là phòng ngừa. Chúng ta có thể can thiệp ở 3 cấp độ. Cấp độ 1. Phòng ngừa tiên phát. Mục tiêu ở đây là ngăn chặn vấn đề xảy ra ngay từ đầu. Ví dụ, giáo dục về tư thế ngồi học đúng cho trẻ em để phòng ngừa vẹo cuộc sống, hay các chương trình an toàn lao động để tránh tai nạn. Cấp độ 2. Phòng ngừa thứ phát. Mục tiêu là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời để giảm thiểu tác động của bệnh. Ví dụ, chương trình tầm soát vẹo cuộc sống ở trường học. Khi phát hiện một trẻ có dấu hiệu, chúng ta có thể can thiệp ngay bằng các bài tập, tránh cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Cấp độ 3. Phòng ngừa tam phát. Khi bệnh đã xảy ra, mục tiêu của chúng ta là làm giảm ảnh hưởng của nó, ngăn ngừa biến chứng và duy trì chức năng tốt nhất có thể. Ví dụ, với một bệnh nhân đã bị vẹo cuộc sống, chúng ta sẽ có các bài tập chỉnh sửa tư thế, duy trì sự linh hoạt và sức mạnh, giúp họ có một cuộc sống gần như bình thường và tránh các biến chứng về sau. Phần 3. Mô hình ICF. Cách nhìn toàn diện về sức khỏe. Đây là xương sống của tư duy phục hồi chức năng hiện đại. Mô hình ICF. ICF là viết tắt của International Classification of Functioning Disability and Health, phân loại quốc tế về chức năng, giảm khả năng và sức khỏe. Đây là một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nhìn nhận về bệnh tật. Trước đây, mô hình thường thấy là bệnh, khiếm khuyết, giảm khả năng và tàn tật. Mô hình này quá đơn giản và đổ lỗi cho cá nhân người bệnh. Nhưng ICF cho chúng ta một bức tranh đa chiều và năng động hơn. Mô hình ICF nhìn vào sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố, tình trạng sức khỏe. Đây là chẩn đoán miệt y, ví dụ như đột quỵ, viêm khớp dạng thấp, gãy xương, chức năng và cấu trúc cơ thể. Đây là những gì liên quan đến cơ thể. Chức năng là chức năng của tim, phổi, sức mạnh của cơ, tầm vận động của khớp. Cấu trúc là bản thân quả tim, lá phổi, xương, khớp. Vấn đề ở đây gọi là khiếm khuyết. Ví dụ, như yếu nửa người, đau khớp, giới hạn tầm vận động khớp vai. Hoạt động. Đây là việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể của một cá nhân, ví dụ như đi bộ, ăn uống, mặc quần áo, đọc sách. Khó khăn ở đây gọi là hạn chế hoạt động. Ví dụ như không thể tự đi lại, khó khăn khi cầm đũa. Sự tham gia, đây là sự tham gia của cá nhân vào các tình huống trong đời sống, ví dụ như đi làm, đi học, tham gia các hoạt động cộng đồng, vai trò làm cha, làm mẹ trong gia đình. Vấn đề ở đây là hạn chế sự tham gia, ví dụ như phải nghỉ việc, không thể tham gia câu lạc bộ khiêu vũ yêu thích. Điểm đột phá nhất của ICF là tất cả những yếu tố trên không tồn tại trong chân không. Chúng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố ngữ cảnh. Yếu tố môi trường gồm rào cản, ví dụ, nhà có nhiều bậc thang đối với người đi xe lăn, thái độ kỳ thị của xã hội, thiếu các dịch vụ hỗ trợ. Thuận lợi, nhà được thiết kế không rào cản, sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, có các dụng cụ trợ giúp phù hợp, chính sách tốt của nhà nước. Yếu tố cá nhân, tuổi tác, giới tính, lối sống, trình độ học vấn, sự lạc quan, kỹ năng đối mặt với khó khăn. Ví dụ, hai người đàn ông 65 tuổi cùng bị đột quỵ và yếu nửa người bên phải, cùng tình trạng sức khỏe và khiếm khuyết. Ông A sống trong một căn nhà 3 tầng không có thang máy. Gia đình quá lo lắng nên làm hết mọi việc cho ông. Bản thân ông bi quan, chán nản. Kết quả là ông A chỉ quanh quẩn trên giường, phụ thuộc hoàn toàn, không thể tham gia bất cứ hoạt động nào, hạn chế tham gia nghiêm trọng. Ông B sống ở tầng trệt, nhà được cải tạo lối đi rộng rãi. Gia đình động viên, khuyến khích ông tự làm những gì có thể. Bản thân ông quyết tâm, kiên trì tập luyện. Kết quả là ông B có thể tự đi lại trong nhà bằng gậy, tự ăn uống, thậm chí tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ người cao tuổi, ít bị hạn chế tham gia. Qua ví dụ này, chúng ta thấy rõ, mất khả năng không chỉ là vấn đề của cơ thể, mà là kết quả của sự tương tác giữa cá nhân và môi trường của họ. Và đây chính là nơi phục hồi chức năng phát huy tác dụng, can thiệp vào tất cả các yếu tố này để tạo ra kết quả tốt nhất. Phần 4. Đội ngũ phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng là một nỗ lực của cả một tập thể. Các thành viên chủ chốt trong đội ngũ này gồm vật lý trị liệu, PT, VLTL, chuyên gia về cử động. Họ giúp bệnh nhân phục hồi sức mạnh, tầm vận động, thăng bằng và dáng đi. Hoạt động trị liệu, OT, chuyên gia về hoạt động sống hàng ngày. Họ giúp bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, làm việc nhà, quay trở lại công việc một cách độc lập. Ngôn ngữ trị liệu, SLP, chuyên gia về giao tiếp và nút. Họ giúp những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc nói, hiểu ngôn ngữ hoặc những người bị rối loạn nuốt. Chuyên gia về dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả. Họ thiết kế và chế tạo các loại nẹp, dụng cụ hỗ trợ hoặc chân tay giả để cải thiện chức năng, giảm đau và giúp người bệnh hòa nhập. Ngoài ra không thể thiếu bác sĩ phục hồi chức năng, điều dưỡng, chuyên gia tâm lý, nhân viên công tác xã hội, và quan trọng nhất chính là bệnh nhân và gia đình của họ. Họ chính là trung tâm của mọi nỗ lực. Kết luận, những điểm cốt lõi cần ghi nhớ. Phục hồi chức năng không chỉ điều trị khiếm khuyết, mà hướng tới việc tối đa hóa chức năng và chất lượng cuộc sống của con người. Mô hình ICF là kim chỉ nam, giúp chúng ta nhìn nhận một cách toàn diện về sức khỏe, nhấn mạnh vai trò của môi trường và sự tham gia. Đây là một quá trình đòi hỏi sự phối hợp của một đội ngũ liên ngành, với bệnh nhân và gia đình là trung tâm. Phục hồi chức năng, theo một cách nói, là nghệ thuật và khoa học của việc mang lại hy vọng. Đó là việc thêm sự sống vào những năm tháng, chứ không chỉ đơn thuần là thêm những năm tháng vào cuộc sống.